Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: thông tin về hoạt động trong chuyến công tác của đoàn cán bộ tỉnh Thái Nguyên tại Australia; Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 27 cho ý kiến vào 12 nội dung quan trọng; tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tháo nút thắt đưa xã Phương Giao đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024; nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Cũng trong chương trình có bài Mái nhà chung của những bệnh nhân đặc biệt. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 10 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 27 cho ý kiến vào 12 nội dung quan trọng. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương trong tỉnh. Phóng viên Thu Trà đưa tin.
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2023. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự đoàn kết đồng lòng và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế xã hội đã dần cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trên địa bàn tỉnh ước đạt 4,35% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân chung cả nước, giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 3,7% so với cùng kỳ, bằng hơn 68% kế hoạch cả năm, giá trị xuất khẩu bằng 59,3% kế hoạch cả năm, thu ngân sách nhà nước bằng 84,4% so với cùng kỳ, đạt gần 58% so với dự toán Bộ Tài chính giao, gần 57% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Toàn tỉnh có 29 dự án FDI mới với tổng số vốn đăng ký đạt 201,3 triệu đô la Mỹ, 10 lượt dự án tăng vốn với số vốn đăng ký đạt 19,53 triệu đô la Mỹ, giá trị tăng trưởng sản xuất nông nghiệp đảm bảo theo kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế khó khăn như hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp gặp không ít khó khăn do tình hình lạm phát cao, sức mua giảm ở các thị trường xuất khẩu lớn trên thế giới. Tình hình thu ngân sách nhà nước, nhất là thu tiền sử dụng đất còn gặp khó khăn. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, lề lối làm việc của một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.
Phiên họp cũng đã nghe thảo luận đối với tờ trình về quyết định ban hành quy định về quản lý thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng, bùn thải, tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải và lộ trình bố trí quỹ đất, xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tờ trình về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2024 tỉnh Thái Nguyên, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, quy định nội dung nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều, hệ thống đê điều do địa phương quản lý, kết quả 2 năm thực hiện đề án phát triển nhà ở xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, tiến độ xây dựng Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới cùng một số nội dung lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đặc biệt, các đại biểu dành thời gian thảo luận về tiến độ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, những vướng mắc khó khăn cần giải quyết để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2023. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến hết năm còn hết sức nặng nề. Ngay sau phiên họp, căn cứ thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương phải nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã triển khai, trong đó đặc biệt yêu cầu tính chủ động linh hoạt, rút ngắn thời gian xử lý công việc, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.
Ưu tiên về tăng trưởng thì cái này cũng khó khăn, nhưng mà chúng ta phải quyết liệt, quyết tâm. Thì cái này cũng trông cậy vào mấy cái đơn vị, một là Phú Bình, hai là Đại Từ, ba là Phổ Yên, đẩy cái tiền sử dụng đất lên để bù đắp cái nguồn mà phân chia cho tỉnh, còn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Năm nay thì cũng là một năm khó khăn, thế nhưng mà tôi tin tưởng rằng là nếu chúng ta cùng nhau ngày càng hoàn thiện mình, thế rồi chấn chỉnh các ngành từ người đứng đầu trở đi, nắm phải sâu, phải sát, phải lăn lộn với công việc.
Biểu dương một số địa phương nỗ lực cao trong triển khai thu ngân sách, Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, nhất là trong lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách, việc triển khai thực hiện các dự án công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, chủ động có phương án đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2023, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở các ý kiến tổng hợp hoàn chỉnh nội dung các báo cáo tờ trình, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
Thực hiện kế hoạch giám sát kết quả thực hiện kiến nghị tại nghị quyết giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kết luận kiến nghị giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14. Ngày 10 tháng 10, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát tại huyện Phú Lương và thành phố Phổ Yên. Trên cơ sở tổng hợp các nội dung kết luận và kiến nghị của Hội đồng Nhân dân, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn giám sát đã đề nghị các địa phương làm rõ kết quả thực hiện sau giám sát đối với 14 nhóm nội dung gồm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố, công tác hỗ trợ quản lý sử dụng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, việc sắp xếp các nhà văn hóa dôi dư, công tác bố trí tái định cư trên địa bàn, công tác cải cách hành chính, công tác tiếp công dân, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, việc thực hiện xây dựng phương án sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trả về cho địa phương quản lý, công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu về đất đai, việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai giai đoạn 2019-2021 của chủ đầu tư các dự án, công tác thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra kiểm toán, việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân, việc trích 10% số thu từ tiền sử dụng đất để thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Trên cơ sở đó phân tích những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như đưa ra lộ trình, giải pháp triển khai thực hiện các kết luận kiến nghị sau giám sát, đồng thời đề xuất với Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành một số cơ chế chính sách liên quan để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thời gian tới. Kết quả khảo sát sẽ được đoàn tổng hợp phục vụ báo cáo giám sát và phiên giải trình tới đây của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sông Công lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành 11 chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện đã thu được những kết quả nhất định. Đây là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ thành phố, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Quý thính giả cùng nghe bài viết do phóng viên Trần Trang thực hiện.
Dự án đường du lịch Sông Công Núi Cốc với tổng chiều dài tuyến đường 1,8 km, tổng mức đầu tư trên 320 tỷ đồng được khởi công tháng 10 năm 2022. Đến nay đã hoàn thành khoảng 25% giá trị khối lượng dự án. Đây là một trong những dự án trọng điểm mà Đảng bộ thành phố Sông Công chỉ đạo triển khai trong nửa nhiệm kỳ qua. Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Minh Châm, cam kết về tiến độ thực hiện dự án.
Chúng ta cam kết sẽ thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế, là thiết thực góp phần vào việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân và góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội.
Cùng với đó, nhiều dự án lớn đã và đang được các ngành chức năng của thành phố tập trung triển khai như dự án các khu dân cư và các khu chức năng hai bên tuyến đường du lịch Sông Công Núi Cốc, dự án nâng cấp mở rộng quảng trường và nhà làm việc khối đoàn thể thành phố Sông Công. Trong nửa nhiệm kỳ qua, tổng nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương đã đạt trên 6.700 tỷ đồng, qua đó góp phần đầu tư đồng bộ hạ tầng cơ sở, nâng cao chất lượng đô thị của thành phố. Một trong những giải pháp để có được kết quả này là nhờ Sông Công đã quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thành phố đã thực hiện thu hồi 180 ha, tổng số tiền bồi thường hỗ trợ trên 1.200 tỷ đồng đối với gần 2.000 tổ chức cá nhân và hộ gia đình để bàn giao cho nhà đầu tư thực hiện các dự án phát triển, sản xuất và hạ tầng đô thị. Về công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng, ông Vũ Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Lương Sơn, thành phố Sông Công cho biết.
Để thực hiện tốt công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng thì cái công tác dân vận, đặc biệt là việc công khai, minh bạch, dân chủ, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với nhân dân làm cái việc hết sức quan trọng.
Trên lĩnh vực nông nghiệp, đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới được coi là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để thay đổi diện mạo khu vực nông thôn của thành phố Sông Công trong nửa nhiệm kỳ qua. Đến nay, 100% xã của thành phố Sông Công đã đạt xã nông thôn mới, 9 xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 46 triệu đồng một người một năm. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất nông nghiệp năm 2022 đạt 120 triệu đồng. Ông Ngô Quảng Bá, trưởng phòng kinh tế thành phố Sông Công cho biết giải pháp nâng cao đời sống nông thôn.
Mục tiêu cụ thể là phấn đấu xã Bá Xuyên và xã Tân Quang trở thành phường vào năm 2025 và xã Bình Sơn đến năm 2025 trở thành xã nông thôn kiểu mẫu. Ban hành theo cái nghị quyết đó là các cơ chế chính sách của thành phố hỗ trợ các tổ chức, các cá nhân và hợp tác xã phát triển đạt được các chỉ tiêu của đề án đã đề ra.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sông Công lần thứ 9 đã xác định tư tưởng chỉ đạo phát triển kinh tế là phải chủ động, tranh thủ mọi thời cơ, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025 đạt bình quân 18,1% một năm, vượt 1,1% so với nghị quyết. Ông Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành ủy Sông Công cho biết nhiệm vụ đặt ra nửa cuối nhiệm kỳ.
Đảng bộ thành phố Sông Công chúng tôi đã triển khai thực hiện việc tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại và bền vững, tạo việc làm trên chính địa bàn nơi cư trú của dân cư nông thôn và xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại, gắn với đô thị hóa và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, và xác định đến cuối nhiệm kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh và phát triển tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề dịch vụ và góp phần nâng cao toàn diện thu nhập cũng như đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, cùng các giải pháp rà soát đúng phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, tin tưởng rằng thành phố Sông Công sẽ ngày càng phát triển, qua đó đẩy nhanh tiến trình trở thành đô thị loại 2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Sông Công lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đã ban hành 11 chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện đã thu được những kết quả nhất định. Đây là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ thành phố, sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Quý thính giả cùng nghe bài viết do phóng viên Trần Trang thực hiện.
Tiếp tục chương trình thời sự. Sáng nay mùng 10 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện các sở ban ngành của tỉnh. 9 tháng năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí và giảm so với cùng kỳ năm trước. Toàn quốc xảy ra 8.335 vụ tai nạn giao thông, khiến 4.765 người chết, 5.802 người bị thương. Số vụ tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn giảm sâu so với cùng kỳ. Tình trạng ùn tắc giao thông các dịp cao điểm được kéo giảm sau khi triển khai thu phí không dừng. Vi phạm về chở quá tải trọng, về cơi nới thành thùng xe được xử lý căn bản. Lực lượng chức năng đã triển khai tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông theo các chuyên đề. Qua đó đã xử lý trên 2,5 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4,8 nghìn tỷ đồng. Công tác quản lý vận tải, phương tiện, đăng kiểm, đào tạo sát hạch lái xe được chú trọng triển khai theo quy định. Nhằm khắc phục những tồn tại như vi phạm hành lang an toàn giao thông, tụ tập đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, đại biểu tại các điểm cầu đã đưa ra nhiều giải pháp cùng với các nhóm nhiệm vụ cần triển khai thời gian tới.
Tại Thái Nguyên, 9 tháng vừa qua, thực hiện đề án tiếp tục ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2025 được tăng cường. Trên cơ sở đó, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí với 66 vụ. Thái Nguyên là một trong 33 địa phương trong cả nước có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra lập biên bản vi phạm trên 34.000 trường hợp, xử lý gần 28,9 nghìn trường hợp, thu nộp kho bạc gần 53,8 tỷ đồng. Công tác quản lý vận tải, phương tiện, đăng kiểm, đào tạo sát hạch lái xe đáp ứng yêu cầu phát triển. Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ cùng với các địa phương trong cả nước tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong đó tiếp tục thực hiện xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông, phấn đấu đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí ít nhất 5% so với năm 2022.
Ngày 10 tháng 10, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị chuyên đề về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các chi bộ, đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc đảng bộ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, chia sẻ những cách làm mới, sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và những khó khăn, vấn đề còn vướng mắc về công tác dân vận. Từ đó đề xuất những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác này, sao cho đảm bảo phù hợp với từng cơ quan đơn vị. Các ý kiến trao đổi tập trung vào một số nội dung như kinh nghiệm giải pháp lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác dân vận, thực hiện các mô hình dân vận của các cơ quan nhà nước, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan với các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện công tác dân vận, kinh nghiệm giải pháp về chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, kinh nghiệm giải pháp thực hiện phong trào thi đua, dân vận khéo. Thông qua hội nghị, các đại biểu đã có dịp trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của từng loại hình cơ quan đơn vị, sự nghiệp, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.
Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2023, Liên minh Hợp tác xã phối hợp với Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức thăm, chúc mừng một số đơn vị thành viên là các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, đại diện các đơn vị thành viên đã thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh những tháng vừa qua. Trong điều kiện khó khăn, các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã đã năng động kịp thời phối hợp đổi mới hoạt động, linh hoạt trong tiếp cận mở rộng thị trường, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần năng động, sáng tạo, phát triển của các đơn vị và mong muốn các doanh nghiệp hợp tác xã nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng. Các đơn vị thành viên cũng bày tỏ sự vui mừng và trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo Liên minh và Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh và coi đây là động lực để tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, mới đây lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai cùng các ban ngành chuyên môn đã có buổi làm việc với xã Phương Giao về các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Khắc Thái.
Phương Giao là xã đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai, là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo kế hoạch, xã Phương Giao sẽ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, hiện xã mới hoàn thành 11 trên 19 tiêu chí và cần được sự quan tâm hỗ trợ của huyện, tỉnh để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Cụ thể với tiêu chí khó như nhà ở dân cư, toàn xã hiện có 105 hộ có nhà chưa đạt tiêu chuẩn, thiếu hụt diện tích. Với tiêu chí thu nhập, tính đến nay thu nhập bình quân đầu người toàn xã mới đạt 28 triệu đồng một năm. Với tiêu chí hộ nghèo, hiện xã còn 32,81% hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Với tiêu chí trường học, xã mới có 2 trên 4 trường đạt tiêu chuẩn. Tại buổi làm việc với xã Phương Giao, ông Dương Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Võ Nhai phát biểu chỉ đạo.
Có hai cái việc nhấn mạnh. Một là chúng ta quyết tâm làm. Đấy. Hai nữa là chúng ta phải có cái giải pháp. Ba nữa là chúng ta phải có cái tức là khó khăn tháo gỡ. Hiện nay là khó khăn ở cái gì nhất? Cần phải tháo gỡ, cần phải các cái cơ quan của huyện, ví dụ như là nhà ở thì lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực giảm nghèo, lĩnh vực rồi y tế, lĩnh vực lao động vân vân. Thì cái chỗ nào khó khăn thì đề nghị ông chí chúng ta nêu, sau đó là chúng ta làm.
Để thực hiện các tiêu chí chưa đạt, Ủy ban Nhân dân xã Phương Giao xây dựng kế hoạch với các phương án cụ thể như rà soát, nắm bắt nhu cầu hỗ trợ sửa chữa, xây mới, hỗ trợ tiếp cận vay vốn ngân hàng đối với các hộ có nhà chưa đạt chuẩn, xây dựng phương án giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo qua các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, hỗ trợ kinh phí tu sửa lớp học, mua sắm trang thiết bị dạy học còn thiếu cho các trường chưa đạt chuẩn, bố trí nguồn vốn xây dựng khu thể thao của xã, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Văn Hách, Bí thư Đảng ủy xã Phương Giao, huyện Võ Nhai cho biết giải pháp thực hiện.
Thành lập cái ban chỉ đạo và ban quản lý. Cái này là như nói là soi lại là hiện nay các ông chí làm các đã thấy là xã là chưa làm được theo quản lý. Với cái nữa là cái quan trọng nhất là phân công nhiệm vụ. Điều mà đối với các thành viên trong ban chỉ đạo, ban quản lý là các ông chí là phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng. Và mỗi đồng chí là phải được phụ trách một tiêu chí. Thì mới được.
anh Phan Hữu Long thay mặt cho hơn 4.000 nhân khẩu ở xã Phương Giao, huyện Võ Nhai cũng thể hiện sự đồng tình với chính quyền.
Hiện nay là có một số hộ là tự xin thoát nghèo, mà bởi vì là có một số hộ là mới xuất khẩu lao động, rất đang tập trung vào cái đường hai về các cái hỗ trợ về tu sửa nhà cửa. Còn hiện nay là còn mấy hộ là nhà còn không có ở. Về giống cây trồng thì có, thế nhưng mà ở địa phương mình lại không hợp. Thế về chăn nuôi thì là có, vừa rồi là có một đợt là có bò, tại là đang có một cái chương trình là triển khai về trâu để các hộ tiếp cận thoát nghèo.
Thông qua buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban dân huyện và các cơ quan chuyên môn của huyện đã thảo luận thống nhất các giải pháp hỗ trợ xã Phương Giao thực hiện các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo Ủy ban dân huyện cũng đã yêu cầu xã Phương Giao và các cơ quan chuyên môn của huyện phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí. Về phía xã, phải thành lập ban chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách từng mảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh nội sinh, quyết tâm đưa xã Phương Giao về đích nông thôn mới vào cuối năm 2024.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 đến 78%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 tới 80%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 tới 78%. Phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 75 tới 80%.
Chuyển sang các tin tức khác. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 9 tăng 0,93% so với tháng trước. Có 7 trên 11 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức tăng 1,65%. Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng thấp nhất với mức 0,07%. Ba nhóm hàng hóa dịch vụ giữ nguyên chỉ số giá gồm nhóm đồ uống và thuốc lá, nhóm thuốc và dịch vụ y tế, nhóm dịch vụ khác. Một nhóm có chỉ số giá giảm 0,26% là thiết bị và đồ dùng gia đình. So với cùng kỳ, CPI tháng 9 giảm 0,11%. Thực tế cũng ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng các tháng trong năm 2023 so với cùng kỳ có xu hướng giảm dần. Kết quả này cho thấy hiệu quả trong nỗ lực điều hành kiểm soát giá của các cấp ngành từ trung ương đến địa phương.
Với diện tích tự nhiên trên 52.000 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm trên 65%, huyện Định Hóa lựa chọn cây quế là cây trồng chủ lực, hướng đi chính để phát triển kinh tế rừng. Mỗi năm Định Hóa trồng được trên 500 ha quế, dự kiến đến hết năm 2023, diện tích quế trên địa bàn đạt gần 4.200 ha, trong đó có khoảng 700 ha đến tuổi cho khai thác, tỉa thưa. Theo tính toán, trung bình mỗi ha tỉa cành lá được 15 tấn, thu nhập bình quân từ tỉa cành lá đạt khoảng 21 triệu đồng một ha. Dự kiến tổng thu nhập của cây quế từ năm thứ 5 đến năm thứ 17 là khoảng 1 đến 1,3 tỷ đồng một ha. Đến nay, cây quế ở Định Hóa đã bắt đầu mang lại thu nhập cho người dân, góp phần vào thực hiện mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế từ rừng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người trồng rừng.
Tỉnh Thái Nguyên có 12 bệnh viện tuyến tỉnh, 24 cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương, 178 trạm y tế tuyến xã, trong đó có một bệnh viện hạng đặc biệt tuyến trung ương. Với mong muốn mang dịch vụ y tế tốt nhất đến với người dân, thời gian qua các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã đầu tư mọi nguồn lực cho y tế chuyên sâu. Theo báo cáo, hiện các bệnh viện tuyến tỉnh đã có các máy móc hiện đại như dao gamma, cộng hưởng từ, siêu âm màu 4 chiều, chụp X quang, kỹ thuật số, Doppler tim mạch. Không chỉ vậy, từ năm 2021 đến nay, gần 100 bác sĩ, kỹ thuật viên được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhờ đó, các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh đã thực hiện được những kỹ thuật chuyên sâu như chạy thận nhân tạo, tán sỏi ngoài cơ thể, phẫu thuật ung thư bằng dao gamma, phẫu thuật máu tụ trong sọ não, khối u màng não. Từ việc phát triển y tế chuyên sâu, chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên. Nhờ đó, chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công hàng năm luôn đạt trên 90%.
Từ đêm ngày 6 đến rạng ngày 7 tháng 10, trên địa bàn huyện Võ Nhai đã xảy ra mưa lớn gây ngập một số cầu tràn trên địa bàn 6 xã phía Bắc như Cúc Đường, Vũ Trấn, Ninh Tường, Sảng Mộc, Thượng Nung và Thần Sa. Tại xã Cúc Đường, anh Lâm Trung Đức, xóm Cây Thị, xã La Hiền bị mất tích do lũ cuốn trôi. Nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo địa phương huy động lực lượng phương tiện để tìm kiếm người mất tích do lũ cuốn trôi. Đến 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 10, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí ban đầu lũ cuốn khoảng 600 mét. Hiện nay, chính quyền địa phương đang triển khai hỗ trợ gia đình theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm Thần Kinh Thái Nguyên có chức năng tiếp nhận, chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng tâm thần kinh cho người bệnh tâm thần phân liệt mãn tính trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, đội ngũ cán bộ y bác sĩ nơi đây với tình yêu nghề đã tận tình chăm lo cho từng giấc ngủ, từng viên thuốc cho người bệnh, phục hồi chức năng theo quy định tiêu chuẩn của nhà nước. Nhân ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới mùng 10 tháng 10, quý thính giả cùng nghe bài viết về hoạt động của tập thể cán bộ y bác sĩ ở trung tâm này.
Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm thần Kinh Thái Nguyên đang tiếp nhận điều trị cho hơn 240 bệnh nhân, đa phần là những bệnh nhân tâm thần mãn tính. Có nhiều bệnh nhân không nơi nương tựa, đã điều trị trong trung tâm hơn 20 năm nay. Chăm sóc người bệnh nói chung đã vất vả, chăm sóc người bệnh tâm thần còn vất vả bội phần. Khó khăn là thế, nhưng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ trong trung tâm vẫn luôn tận tâm với công việc, cảm thông và sẻ chia với hoàn cảnh của bệnh nhân. Điều dưỡng Nguyễn Thanh Huyền, khoa phục hồi chức năng, bệnh nhân nam, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm thần Kinh tỉnh Thái Nguyên nói.
Không thể mà mình áp đặt là mọi cái suy nghĩ của mình vào họ được, mà mình phải đặt mình vào vị trí của bệnh nhân, hiểu là họ đang nghĩ gì và họ muốn gì.
Bên cạnh đó, đơn vị đã tận dụng được nguồn thực phẩm rau xanh tăng gia để nâng cao hơn chất lượng những bữa ăn cho bệnh nhân, góp phần nâng cao thể trạng của bệnh nhân. Chị Trần Thị Loan, trưởng phòng đời sống nuôi dưỡng, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm thần Kinh tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Về các cái ngày lễ Tết, về chế độ của bệnh nhân thì chia ra làm hai mức. Đối với ngày Tết thì là mức ăn sẽ được chia cao hơn, là 189.000 trên một bệnh nhân trên một ngày. Với ngày lễ thì là 119.000 trên một bệnh nhân trên một ngày. Để mình thực hiện làm sao cho cái chế độ ăn của bệnh nhân, thứ nhất là nó được phong phú, thứ hai nữa là đảm bảo với cái chế độ quy định của nhà nước.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người bệnh, thời gian vừa qua, Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm thần Kinh tỉnh Thái Nguyên đã đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí, qua đó giúp các bệnh nhân được rèn luyện sức khỏe, cải thiện trí nhớ, nâng cao hiệu quả điều trị. Ông Hà Viết Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm thần Kinh Thái Nguyên cho biết phương hướng nhiệm vụ của trung tâm trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì trung tâm chúng tôi tiến hành xây dựng mới một các cái hạng mục công trình liên quan đến việc là nuôi dưỡng bệnh nhân và khu điều trị, hướng tới cái việc là chăm sóc bệnh nhân toàn diện cả về sức khỏe, tinh thần cũng như là về trí tuệ.
Mỗi bệnh nhân trong trung tâm đều là những người yếu thế trong xã hội, những mảnh đời bất hạnh cần được chăm sóc yêu thương. Sự tận tâm, tận tình trong công việc của đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Tâm thần Kinh Thái Nguyên đã giúp cho những bệnh nhân nơi đây một mái ấm thực sự và là nơi hồi sinh của những mảnh đời bất hạnh.
Tiếp tục chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, riêng khu Tây Bắc từ 17 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ dự báo nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, vùng núi từ 18 tới 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ dao động từ 23 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.